Bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 19 của quyển Về Giờ do nhà văn Kim Nhật viết về bí mật của mặt trận giải phóng miền Nam. Tháng 3 năm 1964, tại Giờ và khu B tiếp thêm một ký giả ngoại quốc nữa, đó là đặc phái viên của nhật báo Pravda, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Liên Xô. Vì tên ngoại quốc khó đọc, khó nói, nên bây giờ người ta chỉ còn nhớ cái tên tắt sau cái chữ sau cùng được Giờ phổ biến là đồng chí Thốt. Không được may mắn như Bruchet, cũng không được Trung ương Cục Miền Nam và Trung ương Đảng Miền Bắc dành cho một cảm tình nồng nhiệt như ký giả Bruchet, ký giả của nhà báo sự thật Pravda, Liên Xô, được cày cục mãi, gõ không biết bao nhiêu cánh cửa, vận động bằng đủ thứ mọi cách từ giữa năm 63 đến cuối tháng 2 năm 64 mới được Hà Nội chấp thuận và Trung ương Cục cho phép vào miền Nam. Đồng chí Thốt nhà ta, nếu kể ra thì thật có nhiều ưu thế, cũng như đầy đủ tiêu chuẩn hơn Bruchet. Là một ký giả trẻ, tuổi mới 28 tuổi đầu, tốt, xuất thân, ở Đại học Chính trị, lại tốt nghiệp Viện Nghiên cứu Ngôn ngữ Á Châu, bằng Việt ngữ, nói tiếng Việt nhanh như gió, giỏi tiếng lóng còn hơn cả người Việt. Chinh Phụ Ngâm, Kim Vân Kiều thuộc không sót một chữ, địa lý sử học Việt Nam còn rành hơn cả các học sinh trung học Việt Nam. Thốt còn là một đảng viên trong ban chấp hành Hội Việt Xô hữu nghị. Mộng ước của Thốt muốn được đến miền Nam, ngoài chuyện quan sát tận mắt, nghe tận tai về cách gọi là cuộc cách mạng thần thánh của miền Nam để viết phóng sự, tài liệu cho báo Pravda, Thốt còn muốn được nhìn đất miền Nam, nói chuyện với người miền Nam mà qua các năm theo học ở Viện Ngôn ngữ học Á Châu, sách vở đã ca tụng, đó là một miền đất giàu có, màu mỡ, hiền hòa nhất của Việt Nam. Về mặt chính quyền ngoại giao, tốt, có thông hành xuất ngoại, có giấy giới thiệu của Trung ương Đảng Liên Xô, giấy giới thiệu của chủ nhiệm kiêm chủ bút Pravda đến Hà Nội theo hệ thống chính quyền và hệ thống đảng. Mặt khác, tốt, còn được thư giới thiệu của Hội Việt Xô hữu nghị tại Moscow đến Hội nghị Việt Xô hữu nghị ở Hà Nội nhờ giúp đỡ. Thốt đến Hà Nội với niềm tin là sẽ được chấp thuận nguyện vọng một cách dễ dàng. Ngờ đâu đến Hà Nội, nơi nào Thốt cũng được trả lời giống như nhau. À, ý kiến của đồng chí rất hay, chúng tôi rất hoan nghênh, nhưng trong vấn đề này, chúng tôi không có thẩm quyền. Chấp thuận hay không là do ở miền Nam, do mặt trận của ông Thọ quyết định, chúng tôi sẽ chuyển giúp đề nghị của đồng chí. Ăn trực nằm nhờ tại Hà Nội suốt cả tháng trời không được tin gì, tốt đến văn phòng Trung ương Đảng để hỏi kết quả. Tại đây người ta bảo đề nghị đó đã chuyển đi rồi, trong ấy còn đang nghiên cứu, chờ ít lâu xem sao. Xem mồi không xong, tốt đến gặp Trường Chinh ở Ủy ban Thường vụ Quốc hội, rồi xin vào Chủ tịch Phủ để gặp Hồ Chí Minh trình bày nguyện vọng, xin ban cho các đặc ân như Bruchet. Tốt cũng chỉ được nghe những câu trả lời tương tự. Tốt lại một ngày, ngày hai đến Hội Việt Xô hữu nghị khóc lóc với Hoàng Quốc Việt, với bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng nhờ vận động giúp, kết quả cũng chả đến đâu. Thấy không xong, tốt bay đến Nam Vang nhờ đại sứ Nga vận động giúp, rồi đến ý kiến Ca Văn Thỉnh, trưởng phái đoàn đại diện thương mại của Hà Nội tại Nam Vang, nhờ chuyển đơn đến Trung ương Cục miền Nam, tốt được trả lời. Rất biết ơn mối cảm tình nồng nhiệt của đồng chí. Thế nào nguyện vọng của đồng chí cũng được thỏa mãn. Nhưng ngay bây giờ chưa có tiện, đồng chí hãy về đi, khi nào thuận tiện chúng tôi sẽ gửi thư mời. Vậy là suốt gần 3 tháng trời chạy chọt, tốn kém vất vả để được cái kết quả là con số không to tướng. Tại sao có chuyện đó? Bởi vì phe Bắc Kinh mạnh hơn phe Moscow, trong khi Mao đang mở chiến dịch chửi bới tấn công như tát nước vào mặt Khrushchev. Nào là bọn xét lại hiện tại, bọn phản bội đường lối Mác Lê, bọn phản động cấu kết với đế quốc Mỹ, thì tốt là một đặc phái viên của Pravda, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Nga, tức phát ngôn của Khrushchev. Tốt phải là tay sai của bọn xét lại hiện đại, thân Mỹ, nối giáo cho đế quốc, Với tư tưởng và quan điểm xét lại đó, Tốp sẽ mang trong đầu khuynh hướng chống chiến tranh, khuynh hướng công kích đường lối của Mao về chiến tranh nhân dân trong ý thức hệ, đế quốc Mỹ là con hổ giấy, sẽ bị chiến tranh nhân dân đè bẹp, và chỉ có chiến tranh mới là con đường duy nhất để phát triển đảng, xây dựng chính quyền vô sản trên thế giới. Vì Tốp thuộc bọn xét lại hiện tại, Tốp sẽ nhìn thấy cuộc chiến miền Nam dưới con mắt khác trong Đại hội Cộng sản lần thứ hai. Năm 1961, tại Điện Cẩm Linh, Cộng sản Nga đã không tán thành cuộc chiến tranh ở miền Nam do Mao khởi xướng và Hà Nội thi hành. Bây giờ, Tốp đến tham quan cách mạng miền Nam. Biết đâu khi về Moscow, Tốp sẽ đưa những mặt trái, những chứng cứ nguy hại, non yếu, sai lầm của tư tưởng Mao và cách mạng miền Nam thì sao? Như vậy, Mao sẽ mất mặt và nhất là Hà Nội sẽ bị một cú đá trái đến tối tăm mọi mặt. Ăn làm sao, nói làm sao với ông anh cả khổng lồ, lúc nào cũng chờ chực, đè bẹp mình. Và cái nguyên cớ không kém phần quan trọng, Tốp quá sành sỏi tiếng Việt, những cuộc phỏng vấn bất thần không sao ngăn được. Bởi lẽ đó, Tốp chưa được phép vào miền Nam, nhưng vấn đề không phải chỉ giản dị như vậy. Ở Hà Nội, phe thân Bắc Kinh cương quyết không chấp thuận sự hiện diện của Tốp ở miền Nam, thì phe Moscow cũng sẽ bị mất mặt với đàn anh. Liên Xô sẽ bị mất điểm tựa, mất viện trợ, mất tình đoàn kết, huống hồ đứng về phương diện ngoại giao, phương diện tình đồng chí sẽ ăn nói sao cho trôi, trong khi trước đây năm 62, Bushet, đảng viên Cộng sản Úc, lại được ủng hộ, tiếp đãi quá ư là trọng hậu. Chà, chả là khó xử, một bên thuận, một bên không, vấn đề đó trở thành một cuộc chiến tranh kéo dài trong nhiều tháng. Để tránh trách nhiệm, Hà Nội trút cho Trung ương Cục miền Nam là cấp dưới, mọi quyết định chủ trương đều do Hà Nội đưa vào, thì Trung ương Cục miền Nam có quyền gì thuận hay không thuận. Trường hợp Nguyễn Hữu Thọ còn bi thảm hơn nữa, Thọ mang danh là nhân vật số 1 của cách mạng miền Nam, nhưng Thọ chỉ là một cục bột thì đâu biết nói, đâu nói được thì quyền ở đây chỉ là một danh từ chung trong từ điển mà thôi. Chính vì cái lý do ngoại giao, cái lý do tình đoàn kết giữa các anh em, nên phe Bắc Kinh buộc lòng phải nhượng bộ phe Moscow. Do đó, khi Tốp trở sang Hà Nội lần sau, tháng 2 năm 64, để vận động lần nữa, thì được báo tin chấp thuận. Trung ương đảng ở Hà Nội điện vào miền Nam cho Trung ương Cục miền Nam biết quyết định này và chỉ thị cặn kẽ về những việc cần làm khi Tốp đến. Dĩ nhiên, Hà Nội giải thích rõ ràng lý do tại sao mình phải buộc lòng chấp thuận cho Tốp đến miền Nam để Trung ương Cục miền Nam thông cảm cho cấp trên. Cảnh giác được áp dụng triệt để đến mức tối đa. Có hai yêu cầu lớn mà Hà Nội đặt ra để Trung ương Cục miền Nam cố đạt cho được là: thứ nhất, chứng tỏ cho Tốp biết rằng Liên Xô bỏ rơi miền Nam, Liên Xô là một người bạn xấu. Thứ nhì, giới thiệu kết quả để chứng minh rằng cách mạng miền Nam dù khó khăn thiếu thốn, gian khổ nhưng nhất định thành công. Điều đó minh xác đường lối chiến tranh nhân dân là đúng, là sức mạnh vô địch, phải dùng đến biện pháp chiến tranh mới giải quyết được vấn đề Việt Nam cũng như Triều Tiên, Đức Quốc và các nước khác trên đường giải phóng dân tộc. Đó là hai yêu cầu lớn nhất, còn chuyện tranh chấp giữa Khrushchev và Mao, giữa Liên Xô và Trung Hoa lục địa vẫn là vấn đề riêng của hai quốc gia đó. Việt Nam là người đứng giữa, không có ý kiến, bên nào cũng là anh em, bên nào cũng tốt. Trung ương không chấp thuận một quan điểm cá nhân nào nghiêng về phe này hay phe khác. Trung ương đảng ở Hà Nội chỉ thị cho Trung ương Cục miền Nam phổ biến chỉ thị đó cho các cấp ủy ở khu vực R, cũng như bên mặt trận được rõ, các cơ quan, các đơn vị tổ chức học tập thật kỹ chỉ thị này. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc phải nghiên cứu học tập chỉ thị trên, vì Trung ương Cục dù có hạn chế tầm mắt, hạn chế tiếp xúc của Tốp, nhưng thế nào, Tốp cũng sẽ yêu cầu được tham quan mọi sinh hoạt, mọi ngành, và biết đâu trên đường đi, bất thần Tốp sẽ gặp một vài nhân vật, một vài hiện tượng nào đó, ngoài ý muốn của Trung ương Cục, việc đó thực tai hại vô kể. Để loan tin cho Tốp biết là Tốp được phép đến tham quan cuộc chiến đấu chống Mỹ ở miền Nam, Trung ương đảng nhau giao nhiệm vụ này cho Hoàng Quốc Việt, Hoàng Quốc Việt sẽ nhân danh Chủ tịch Tổng Công đoàn Lao động Việt Nam và Hội Việt Xô Hữu Nghị để nói chuyện với Tốp. Như vậy, Tốp sẽ quan niệm vấn đề này đúng theo Trung ương đề ra. Tốp phải hiểu rằng Trung ương, Hà Nội đứng ngoài, không chịu trách nhiệm về việc chấp thuận hay không chấp thuận cho Tốp đến miền Nam. Chỉ có miền Nam mới có quyền đó. Để Hoàng Quốc Việt tiếp xúc với Tốp, ngoài ý nghĩa trên, còn có ý nghĩa khác về vấn đề ngoại giao, vấn đề vào miền Nam. Bộ Ngoại giao Hà Nội không chịu trách nhiệm, Bộ Chính trị Đảng không dính dáng tới, anh cả Trung Quốc có muốn cự nữ trách móc, Mao có muốn bất mãn Hà Nội tại sao, để cho bọn xét lại, bọn cấu kết với đế quốc Mỹ, bọn phản động chủ nghĩa Mác Lê lọt vào miền Nam, chúng sẽ xuyên tạc và làm cản trở thêm việc thực hiện đường lối Mao, tư tưởng Mao trong cuộc chiến tranh nhân dân ở miền Nam, thì chừng đó anh cả Trung Quốc Mao vĩ đại cũng phải ngậm miệng, không thể trách vào đâu được. Huống hồ về nghi lễ ngoại giao, thủ tục chính quyền, Tốp chỉ là một ký giả quen, một anh đảng viên hạng bét. Liên hệ một công tác ngoài phạm vi của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, thì Tốp phải tự hiểu rằng Bộ Ngoại giao sẽ không tiếp Tốp hạng. Trung ương đảng cũng không chấp nhận gặp Tốp. Tốp chỉ có thể gặp được những hội, những đoàn thể, tổ chức chính có tính cách nhân dân như Tổng Công đoàn, Hội Việt Xô Hữu Nghị. Ở đó người ta sẽ lo, sẽ giúp đỡ Tốp. Nhưng Hoàng Quốc Việt là một ủy viên Trung ương Đảng, như vậy đối với một đảng viên quèn như Tốp, hân hạnh lắm đó. Nhiệm vụ của Hoàng Quốc Việt tiếp xúc với Tốp phải làm sáng tỏ các ý nghĩa nêu trên và phổ biến một vài chi tiết về cách du nhập vào miền Nam trong cái gọi là phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của chúng tôi. Tốp đến phi trường Gia Lâm, leo lên một chiếc máy bay của hàng không dân dụng Liên Xô đến Nam Vang với tư cách là một du khách, sau đó Tốp đến tòa đại sứ Nga ở Nam Vang và liên lạc với phái đoàn đại diện thương mại của Hà Nội để được biết ngày giờ và cách thức và các chi tiết khác về việc lọt vào chiến khu Tây Ninh, nơi tập trung các cơ quan đầu não của các lực lượng cách mạng miền Nam. Thế rồi một ngày tháng 3 năm 64, Tốp đến biên giới Việt Miên ở Tà Păng. Một tiểu đội cảnh vệ đặc biệt của B1, tức Cục Tham mưu của R, được gửi đến đón tại biên giới. Những chiến sĩ cảnh vệ trong tiểu đội này không phải là những anh lính đơn đèm cùi bắp thực thụ của B1, mà lại là những cán bộ C, cán bộ B của B1, tức Cục Chính trị R đảm nhiệm. Trước khi giao việc này, Cục Chính trị đã cho phép họ học tập trước, phổ biến trước về cách nói chuyện với Tốp, nhưng cảnh giác phải triệt để đối với Tốp, hạn chế vấn đề thảo luận, trò chuyện càng ít chừng nào càng tốt chừng nấy. Cục Chính trị cho biết rằng Tốp là một ký giả Liên Xô thuộc khuynh hướng xét lại, không phải là đồng chí tốt như Pushet trước đây. Có những điều cần phải giấu giếm, giữ bí mật, không thể để cho Tốp biết mọi ngóc ngách, xó xỉnh, những chỗ yếu, chỗ xấu. Hai yêu cầu lớn mà Trung ương đã đặt ra, tất cả cán bộ chiến sĩ phải học tập, nghiên cứu, nắm cho thật vững, hãy coi chừng. Tốp nói tiếng Việt, thần sầu quỷ khóc, chứ không phải mù tịch như Pushet đâu. Về hình thức trang bị cho tiểu đội cảnh vệ, được Cục Chính trị xem xét, kiểm điểm qua trận, kiểm tra cẩn thận, quần áo phải là quần áo vải ta đen, thắt lưng phải thắt lưng do quân trang may, bình ton phải là bình ton Trung Cộng hay của Hà Nội sản xuất, chứ những gì có thể nghi ngờ là xuất xứ của Mỹ phải dẹp gấp, và càng phải dẹp gấp hơn nữa, những gì có nhãn hiệu USASS sản xuất từ Nga, tại sao, để làm gì, điều này sẽ được trả lời ở phần cuối. Vũ khí tiểu đội cảnh vệ này được trang bị như sau: súng ngắn thì loại K-54 sản xuất ở Trung Cộng, súng trường thì bá đỏ tức kiểu trường Nga nhưng cũng do Trung Cộng sản xuất, trường MAS của Pháp, trường Đông Dương, tiểu liên thì loại Mitouli, loại K-50 cải tiến, Tuli của Pháp, K-50 cải tiến của Trung Cộng. Trung liên thì Trung liên MAS của Pháp, lựu đạn là lựu đạn cán chài của Trung Cộng hay tự tạo tại các bình công xưởng ở chiến khu, đặc biệt nhất là không tìm đâu ra mấy cái OF của ăn lê cũ. Không hiểu tìm ở đâu ra mấy cái OF của ăn lê cũ sèn, mép xẹp còn gặm xét đã gặm mòn lon lỗ, hết cả vỏ, nói chung vũ khí. Loại được coi là khá nhất thì chỉ có súng lục K-54 và K-50 của Trung Cộng, các loại kia thì là loại vất đi, loại ăn mót, với hỏa lực như vậy, ra mặt trận chiến đấu, chỉ có nước bị hỏa lực địch tiêu diệt trong mấy phút đầu. Cho nên khi qua sông ở biên giới Tà Păng, gặp tiểu đội cảnh vệ đón chờ hai bên sông, Tốp nhìn lom lom không chớp mắt, viên tiểu đội trưởng mang súng K-54 tiếp đón, rất đúng kiểu cách nhà binh, nói bằng tiếng Việt.
À, báo cáo đồng chí, tôi, chỉ huy trưởng toán cảnh vệ đặc biệt được lệnh đến đón, bảo vệ đồng chí đưa về bộ chỉ huy, chờ lệnh đồng chí.
Tốp lúng túng, đưa tay ra bắt, cười lắp đi.
Chào đồng chí. Chào các đồng chí. Xin các đồng chí tự nhiên, cứ tự nhiên mà, các đồng chí mạnh giỏi.
Vừa bắt tay, vừa kéo viên tiểu đội trưởng đi sát mình, ôm vai siết mạnh, tỏ cử chỉ thân mật cực độ.
Rất sung sướng được gặp các đồng chí, tôi rất lấy làm hân hạnh, vô cùng sung sướng khi bước chân đến mảnh đất miền Nam thân yêu này. Thay mặt nhân dân Liên Xô và Đảng Cộng sản Liên Xô, xin gửi các đồng chí lời chào thân thiết nhất, tình cảm nhất của chúng tôi. Xin cảm ơn đồng chí.
Tiếng vỗ tay lẹt đẹt nổi lên, lại một hồi trao đổi những lời bóng bẩy, êm ái, dễ chịu. Cái cung cách ngoại giao giữa anh hùng Tốt và anh chàng tiểu đội trưởng cảnh vệ. Anh chàng tiểu đội trưởng giới thiệu qua một loạt tên của từng người xong, đoạn bảo.
Bây giờ xin mời đồng chí lên đường.
Tốt hỏi. Chúng ta đi xe đạp à?
Vâng, tất cả đều đi xe đạp.
Chừng bao lâu tới nơi?
Ha, còn xa, hãy còn xa. Xin báo cáo với đồng chí. Tuy rằng đường đi suôn sẻ trong vùng giải phóng nhưng cần phải cảnh giác địch tấn công bất ngờ, vì vậy càng đi nhanh càng tốt.
Cái hình ảnh đầu tiên không sao rời khỏi đầu mình, nên nhân qua câu nói với viên tiểu đội trưởng, Tốp bộc lộ băn khoăn về cái vũ khí.
Nếu địch tấn công thì tấn công bằng cách nào hả đồng chí?
Trực thăng đổ quân bất thình lình hoặc dùng những đơn vị biệt kích len lỏi trong rừng.
Quả lực do vũ khí của địch có tốt không? Có mạnh không?
Dĩ nhiên là vũ khí bền, quả lực mạnh, toàn là vũ khí hiện đại của Mỹ.
Thì như vậy nếu dọc đường bị địch tấn công, các đồng chí làm sao? Thì chiến đấu.
Tốt dương đôi mắt thao láo.
Trời, với vũ khí trang bị như thế này làm sao chiến đấu với địch nổi?
Tôi tưởng rằng Liên Xô đã viện trợ, đã giúp đỡ cho các đồng chí vô số vũ khí hiện đại. Tối tân của chúng tôi, sao các đồng chí lại không dùng?
Đâu có đâu, các đồng chí có giúp đỡ ủng hộ gì cho chúng tôi đâu, chỉ có Trung Quốc, phải, Trung Quốc thực sự là một người bạn tốt, một người anh em hết lòng hết dạ giúp chúng tôi trong phe xã hội chủ nghĩa. Đồng chí thấy đó, phần lớn trang bị của chúng tôi, cả những nhu cầu khác đều nhờ sự giúp đỡ tận tình, tích cực của Trung Quốc. Liên Xô giàu mạnh, là người anh cả của phe xã hội chủ nghĩa, làm cho bọn đế quốc khiếp sợ, vậy mà... trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc của chúng tôi chưa hề thấy, chưa hề nhận được một sự giúp đỡ nào, chỉ có Trung Quốc mà thôi.
Tốp đực mặt ra, vừa xấu hổ, vừa khó chịu, vừa ấm ức, nhưng đành phải câm họng, anh ta leo lên xe đạp.
Thôi, đồng chí đi trước dẫn đường, chúng mình lên đường.
Tốp đã bị trúng thương rồi, cái đó rất tốt. Ngón đầu tiên của miền Bắc là cục chính trị R đã tặng cho Tốp ngay từ bước chân đầu tiên đặt lên biên giới Tây Ninh. Mới là món điểm tâm khai vị cho hai yêu cầu trước đây mà Trung ương Đảng ở Hà Nội đặt ra. Nó là cả một kế hoạch được chuẩn bị sẵn để chờ Tốp. Người ta nghĩ rằng Tốp sẽ mang những thương tích đó về trình diện với Điện Cẩm Linh. Xuyên qua Tốp, đồng chí Cơ Xúc Sốt và Moscow sẽ còn đau đòn hơn. Có thế, mục đích mới đạt, yêu cầu mới đạt, đến những kết quả tốt ngoài ý muốn. Có thế, việc cho Tốp vào miền Nam thực đúng điệu, mượn dây, mượn gậy ông, đập lưng ông mới cần thực thiết và có tác dụng tốt, chả kém gì Project. Khi về đến bộ chỉ huy giờ, Tốp được nghe cắt, xác nhận lại một lần nữa. Điều đó làm Tốp ngượng, tự ái dân tộc bị tổn thương rất nhiều và gây cho Tốp một mặt cảm tội lỗi. Xấu xa đối với mọi người anh em mỗi khi gặp mặt, nhưng Tốp là một ký giả, lại xuất thân ở Đại học Chính trị. Anh ta nghĩ rằng có lẽ đó chỉ là một màn giằng cảnh chơi xấu Liên Xô, cố tình công kích Liên Xô, vì đường lối chung Liên Xô không tán thành cuộc chiến tranh này. Mặt khác, còn có ý nghĩa là một thái độ về hùa với Trung Cộng, chỉ trích ý thức hệ của Liên Xô. Từ trước Hà Nội vẫn tỏ ra cho Liên Xô biết là mình đứng trung lập không có ý kiến, không bênh vực lập trường của bất cứ bên nào, xem đó chỉ là vấn đề đấu tranh nội bộ giữa hai đảng anh em. Hà Nội không xen vào, tại sao vậy? Ở đây, miền Nam này, chưa gì, Tốp đã cảm thấy có sự khác biệt, có sự thiên vị rõ rệt. Trong bữa tiệc tối đầu tiên khoản đãi, Tốp tại Bộ Chỉ huy do tướng Trần Độ, dưới cái tên là Phó Chính ủy Trần Quốc Vinh của Bộ Tư lệnh Tối cao các lực lượng vũ trang bán vũ trang khoản đãi, Tốp mở màn một cuộc phỏng vấn thăm dò để về vấn đề đó, Trần Độ chối phăng. Ê, vấn đề đó là vấn đề riêng tư giữa Trung Quốc và Liên Xô. Chúng tôi vẫn xem Liên Xô và Trung Quốc là hai nước xã hội chủ nghĩa anh em thân thiết, rất tốt, hết lòng giúp đỡ cho Việt Nam. Chúng tôi rất cảm ơn sự sâu xa đối với tất cả sự chân thành, thân thiết nhất. Riêng miền Nam đang cần và vô cùng hân hoan đón nhận một sự ủng hộ, mọi sự giúp đỡ, viện trợ bất cứ từ đâu tới. Cho nên những trang bị quân sự chúng tôi nhận được trong thời gian gần đây hầu hết là của Trung Quốc. Còn của Liên Xô chắc đang còn trên đường đi hoặc còn đang ở Hà Nội nên chúng tôi chưa có. Nếu được Liên Xô viện trợ thì chắc chắn chúng tôi sẽ chiến thắng trong một thời gian rất ngắn. Tốt vẫn chưa hài lòng. Sáng hôm sau, lúc ngủ dậy đi súc miệng rửa mặt, gặp anh Cần Vũ phụ trách việc phục dịch cho mình, Tốt hỏi ngay. À, đồng chí có đọc sách báo, nghe có nghe đài phát thanh Bắc Kinh tấn công chúng tôi về cái mà Trung Quốc gọi là xét lại chứ? À, dạ có, thưa đồng chí có. À, vậy đồng chí nghĩ thế nào? Trung Quốc á, nói đúng chứ? Ơi, chúng tôi nghe nhiều quá nó nhầm tai, chuyện đó chúng tôi không có biết. Chỉ biết đảng dạy chúng tôi rằng Liên Xô, Trung Quốc là hai nước xã hội chủ nghĩa anh em rất tốt đối với Việt Nam. Việt Nam rất cảm ơn về sự giúp đỡ nhiệt tình đó. Chúng tôi cũng biết ơn Liên Xô, Trung Quốc như nhau thôi. Tốp cười, cái cười thỏa mãn, yên tâm. Nhưng Tốp có biết đâu rằng trước khi Tốp đến, các đồng chí Việt Nam của Tốp đã nghiên cứu, học tập đủ mọi điều, mở một chiến dịch, dàn cảnh, vượt tới, vượt lui, thần thục quá rồi. Trong khi chờ đợi, bên văn phòng của Nguyễn Hữu Thọ chuẩn bị tinh thần cho thực vững, Trần Quốc Vinh nhân danh Trung ương Cục miền Nam và Quân ủy miền chính thức giới thiệu về thành tích, về quá trình cách mạng đã, đang, sẽ thực hiện, thu được kết quả thế nào, nói cho Tốp biết, đồng thời thông báo cho Tốp biết chương trình tham quan của Tốp ở chiến khu này. Chương trình đó gồm có những mục tiêu tiếp xúc với Nguyễn Hữu Thọ, tiếp xúc với Trung ương Cục và Quân ủy miền, tiếp xúc với Bộ Chỉ huy Tối cao các lực lượng vũ trang bán vũ trang, tiếp xúc với một đơn vị chiến đấu, tiếp xúc các cơ quan hậu cần sở. Tốp yêu cầu cho Tốp được tiếp xúc với nhân dân, tham gia vài trận đánh chiến dịch, được đi thăm tỉnh Bến Tre, nơi mà Tốp được nghe nói mọi người ai cũng ca tụng không tiếc lời. Dĩ nhiên yêu cầu của Tốp không được chấp thuận vì lý do phòng gian bảo mật, lý do kỹ thuật về an ninh. Không biết Tốp có hiểu rằng Tốp là một tên xét lại, đâu phải là budget mà Hồng yêu cầu này, Hồng yêu cầu nọ. Hồng được nhìn thấy bộ mặt thực của cuộc chiến tranh này. Người ta tiếp Tốp chẳng qua vì vấn đề ngoại giao hời hợt bên ngoài thế thôi. Tiếp Tốp người ta đã phải chuẩn bị dày công, phập phòng bao nhiêu là việc, thì Tốp phải ngoan ngoãn, đừng đòi hỏi gì thêm chứ. Khi Tốp chưa đến, người ta tung ra cái tin Tốp không bao giờ là người tốt nên cẩn thận. Tốp nói tiếng Việt giỏi hơn người Việt, có đặc điểm nhớ dai. Tốp nghiên cứu rất kỹ về địa lý của Nam Bộ, biết tỉnh nào nhiều dừa, tỉnh nào nhiều lúa, nhiều cá, có đặc điểm gì, mỗi nơi có mấy quận, cả những đặc điểm của quận đó. Nghĩa là Tốp là một tay thần sầu quỷ khóc, chứ không phải là ù ù cạc cạc như Budget hay bất cứ một người ngoại quốc nào. Tung tin cho mọi người đều biết thì như vậy, nhưng Trung ương Cục và Quân ủy miền báo riêng cho các cấp ủy đảng ở những nơi Tốp sẽ được đưa đến tham quan. Tốp là một gián điệp ngoại hạng, được cơ quan tình báo Trung ương Liên Xô phái đến điều tra. Các cấp ủy phải liệu chấp hành thật tốt những kế hoạch đối phó do Trung ương Cục và Quân ủy chỉ thị. Chỉ các cấp ủy mới được phổ biến tin này, tuyệt đối giữ bí mật, không được tiết lộ ra ngoài cấp ủy. Nếu trước kia, khi đến đây, Fuchet làm việc với mấy chiếc máy ảnh, máy camera quay phim cỡ nhỏ và máy đánh chữ thì Tốp giản dị hơn nhiều, chỉ sử dụng một chiếc máy ảnh thường, tập giấy trắng và cây bút bi. Và trước kia, Fuchet ban ngày dành thời giờ để đi xem nơi này, nơi kia nói chuyện, ban đêm thức ngồi rửa ảnh hoặc đánh máy đến 2-3 giờ sáng. Thì bây giờ Tốp làm việc khác hơn. Tốp vừa nói chuyện, vừa ghi, vừa nhìn, vừa ghi, vừa quan sát, vừa chụp ảnh. Tôi đến,
thì ngồi uống trà nói chuyện chơi với lính, hỏi thăm quê quán, gia đình, sinh hoạt, đời sống gia đình. Thỉnh thoảng, Tốp còn học hát, học đàn hoặc ca vài bản nhạc Liên Xô cho anh em lính sờ nghe, rồi đi ngủ sớm. Không thấy làm việc ban đêm bao giờ, ngay cả những phim đã chụp, chưa hề thấy Tốp lo rửa ảnh. Pouchet đã nhập gia tùy tục để lấy lòng các đồng chí Việt Nam, mặc quần áo bà ba đen, khăn rằn quấn cổ, đi dép râu, ăn cơm cầm đũa, đôi lúc còn đòi ăn cả mắm ruốc. Tốp không thế, Tốp muốn mình vẫn cứ là một người Nga chính cống, một người khách. Với đầy đủ ý nghĩa của nó, Tốp vẫn mặc Âu phục, vẫn mang giày, vẫn ăn bánh mì và các thức ăn nấu theo lối Tây phương. Ai muốn nghĩ sao thì nghĩ, mặt Tốp vẫn cứ cười. Kính thưa quý vị và các bạn, phần thứ 19 của quyển Về giờ đến đây đã chấm dứt. Xin quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 20. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.